dương, cáp sừng. Sau đó đổ nước vào nồi sao cho ngập hơn, mặt bánh một chút rồi mang nồi lên lửa mà đun thôi. Trong các công đoạn thì tôi thấy công đoạn nấu bánh là vất vả nhất, thường phải canh liên tục xem nồi bánh có khô nước không để chêm thêm vào, canh lửa có đủ tốt không. Nấu bánh tét cho đến khi chín mềm bên trong thì phải mất hơn một ngày, vì thế nó thường kéo dài qua đêm. Bố tôi là người phụ trách chính trong việc nấu bánh, thế nên tôi đã xung phong cùng bố thức trắng đêm để canh nồi bánh. Cứ cách 1-2 tiếng, bố lại lấy thêm nước chêm vào nồi, điều chỉnh ngọn lửa sao cho vừa phải để bánh chín đều. Tôi nhìn xung quanh, xa xa thấy nhiều nhà cũng đang quây quần bên bếp lửa và nồi bánh chưng, cảm giác thật bồi hồi và ấm áp làm sao. Những ngày sum họp thật ý nghĩa khi tôi được nghe các bà, các cô kể chuyện về nguồn gốc của bánh tét. Bà nói bánh tét không chỉ đơn thuần là món ăn ngon trong dịp Tết, mà nó còn mang ý nghĩa tốt đẹp về sự phồn thịnh, về tình cảm gia đình yêu thương, gắn bó. Đêm đến tụi con nít xúm xít ngồi bên bếp lửa bập bùng chờ bánh chín, và để đón giao thừa, trong cái không khí se lạnh cuối năm cùng làn hơi nhẹ mỏng thơm lừng tỏ ra, từ những đòn bánh tét như phả vào lòng người vui ấm. Công việc nấu bánh tét ngày Tết đã để lại cho tôi nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Tôi đã trải qua nhiều cảm xúc hớn hở, vui mừng khi chứng kiến cảnh gói bánh tét ngày Tết, từ công đoạn chuẩn bị đến công đoạn nấu bánh. Đó là khoảng thời gian tôi thấy vui vẻ nhất, bởi đôi khi vào ngày Tết, không khí trong nhà cũng không nhộn nhịp như lúc đấy. Cảnh mọi người cùng sum vầy bên nhau, cùng làm việc và tạo thành những chiếc bánh tét thơm ngon, cảm giác thật sự hạnh phúc. Không những vậy, tôi còn cảm thấy vui hơn khi tự mình chứng kiến và trải nghiệm một chút về cách làm bánh. Nhìn mọi người gói bánh, tôi nhận ra công việc này không khó, chỉ cần khéo léo, tỉ mỉ một chút thì sẽ gói được bánh đẹp. Qua đây, tôi cảm nhận được truyền thống văn hóa đặc sắc của Việt Nam qua cảnh gói bánh tét.